621. Khi ấy, Đại Đức Maha Kassapa đã thông báo đến hội chúng rằng: Này các sư đệ, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Có các điều học của chúng ta có liên quan đến hàng tại gia, và hàng tại gia cũng biết rằng điều này là được phép đối với các sa môn thích tử, điều này là không được phép. Nếu chúng ta bỏ đi các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng, sẽ có những người nói rằng các điều học đã được sa môn Gotama quy định cho các đệ tử đến lúc người được hỏa táng. Khi nào bậc đạo sư của họ còn tồn tại, khi ấy họ còn học tập các điều học. Bởi vì bậc đạo sư của họ đã vô dư niết bàn, nên giờ đây họ không còn học tập các điều học nữa. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng không nên quy định thêm điều chưa được quy định và không nên bỏ đi điều đã được quy định. Hội chúng nên thọ trì và thực hành các điều học theo như đã được quy định. Đây là lời đề nghị. Này các sư đệ, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. Có các điều học của chúng ta có liên quan đến hàng tại gia, và hàng tại gia cũng biết rằng điều này là được phép đối với các sa môn thích tử, điều này là không được phép. Nếu chúng ta bỏ đi các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng, sẽ có những người nói rằng các điều học đã được sa môn Gotama quy định cho các đệ tử đến lúc người được hỏa táng. Khi nào bậc đạo sư của họ còn tồn tại, khi ấy họ còn học tập các điều học. Bởi vì bậc đạo sư của họ đã vô dư niết bàn, nên giờ đây họ không còn học tập các điều học nữa. Hội chúng không quy định thêm điều chưa được quy định và không bỏ đi điều đã được quy định. Hội chúng thọ trì và thực hành các điều học theo như đã được quy định. Đại đức nào đồng ý không quy định thêm điều chưa được quy định, việc không bỏ đi điều đã được quy định, việc thọ trì và thực hành các điều học theo như đã được quy định, xin im lặng. Vị nào không đồng ý có thể nói lên. Hội chúng không quy định thêm điều chưa được quy định và không bỏ đi điều đã được quy định. Hội chúng thọ trì và thực hành các điều học theo như đã được quy định. Sự việc được hội chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 622. Khi ấy, các tỳ khưu trưởng lão đã nói với Đại Đức Ananda điều này. Này sư đệ Ananda, đây là tội Dukkata, tác ác, cho người về việc người đã không hỏi Đức Thế Tôn rằng: Bạch Ngài, vậy các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng là các điều nào? Người hãy sám hối tội Dukkata, tức tác ác ấy. Thưa các ngài, vì không lưu ý nên tôi đã không hỏi Đức Thế Tôn rằng: Bạch Ngài, vậy các điều học nhỏ nhặt và ít quan trọng là các điều nào? Tôi không thấy được tội Dukkata, tác ác ấy. Nhưng vì niềm tin đối với các đại đức, tôi xin sám hối tội Dukkata, tác ác ấy. Này sư đệ Ananda, đây cũng là tội Dukkata, tác ác cho ngươi, về việc ngươi đã đạp lên y tấm mưa của Đức Thế Tôn rồi may. Ngươi hãy sám hối tội Dukkata, tác ác ấy. Thưa các ngài, không phải vì không kính trọng mà tôi đã đạp lên y tấm mưa của Đức Thế Tôn rồi may. Tôi không thấy được tội Dukkata, tác ác ấy. Nhưng vì niềm tin đối với các đại đức, tôi xin sám hối tội Dukkata, tác ác ấy. Này sư đệ Ananda, đây cũng là tội Dukkata, tác ác cho ngươi, về việc ngươi đã cho phép phụ nữ đảnh lễ nhục thân của Đức Thế Tôn trước tiên. Trong khi họ khóc lóc, nhục thân của Đức Thế Tôn đã bị lấm lem bởi nước mắt. Ngươi hãy sám hối tội Dukkata, tác ác ấy. Thưa các ngài, nghĩ rằng những người phụ nữ này không nên ở lại vào ban đêm, nên tôi đã cho phép phụ nữ đảnh lễ nhục thân của Đức Thế Tôn trước tiên. tôi không thấy được tội Dukkata, tác ác ấy. Nhưng vì niềm tin đối với các đại đức, tôi xin sám hối tội Dukkata, tác ác ấy. Này sư đệ Ananda, đây cũng là tội Dukkata, tác ác cho ngươi, về việc trong khi Đức Thế Tôn ra dấu hiệu rõ ràng, làm biểu hiện rõ rệt, ngươi đã không cầu khẩn Đức Thế Tôn rằng: xin Đức Thế Tôn hãy tồn tại trọn kiếp, xin đấng thiện thệ hãy tồn tại trọn kiếp, vì sự lợi ích cho nhiều người, vì sự an lạc cho nhiều người, vì lòng bi mẫn đối với thế gian, vì sự tấn hóa, sự lợi ích, sự an lạc của chư thiên và nhân loại, người hãy sám hối tội Dukkata, tác ác ấy. Thưa các ngài, vì tâm đã bị ác ma ám ảnh, nên tôi đã không cầu khẩn Đức Thế Tôn rằng: xin Đức Thế Tôn hãy tồn tại trọn kiếp, xin đấng thiện thệ hãy tồn tại trọn kiếp, xin đấng thiện thệ tôn hãy tồn tại trọn kiếp, vì sự lợi ích cho nhiều người, vì sự an lạc cho nhiều người, vì lòng bi mẫn đối với thế gian, vì sự tấn hóa, sự lợi ích, sự an lạc của chư thiên và nhân loại. Tôi không thấy được tội Dukkata, tác ác ấy, nhưng vì niềm tin đối với các đại đức, tôi xin sám hối tội Dukkata, tác ác ấy. Này sư đệ Ananda, đây cũng là tội Dukkata, tác ác cho ngươi, về việc ngươi đã nỗ lực cho sự xuất gia của phụ nữ trong pháp và luật đã được Đức Như Lai công bố. Ngươi hãy sám hối tội Dukkata, tác ác ấy. Thưa các ngài, nghĩ rằng bà Mahapasapati Gotami này là dì ruột của Đức Thế Tôn, là người chăm sóc, là người nuôi dưỡng, là người cho sữa. Bà đã cho Đức Thế Tôn bú sữa khi người mẹ ruột qua đời. Nên tôi đã nỗ lực cho sự xuất gia của phụ nữ trong pháp và luật đã được Đức Như Lai công bố. Tôi không thấy được tội Dukkata, tác ác ấy. Nhưng vì niềm tin đối với các đại đức, tôi xin sám hối tội Dukkata, tác ác ấy. 623. Vào lúc bấy giờ, đại đức Purana đi du hành ở Dakshinagiri cùng với đại chúng tỳ khưu có số lượng 500 vị tỳ khưu. Khi ấy, trong lúc pháp và luật đang được trùng tụng bởi các tỳ khưu trưởng lão, đại đức Purana, sau khi đã trú ở Dakshinagiri theo như ý thích, đã đi đến thành Rajagaha Veluvana, tức Trúc Lâm, nơi nuôi dưỡng các con sóc, chỗ các tỳ khưu trưởng lão. Sau khi đến, đã thân thiện chào hỏi các tỳ khưu trưởng lão, rồi ngồi xuống ở một bên. Các tỳ khưu trưởng lão đã nói với đại đức Purana đang ngồi ở một bên điều này: này sư đệ Purana, pháp và luật đã được trùng tụng bởi các vị trưởng lão, người hãy hành theo sự trùng tụng ấy. Này các đại đức, pháp và luật đã được các vị trưởng lão trùng tụng một cách tốt đẹp. Tuy nhiên, tôi chỉ ghi nhận chính những gì tôi đã được nghe từ miệng và đã được thọ lãnh từ miệng của Đức Thế Tôn thôi. 624. Sau đó, đại đức Ananda đã nói với các tỳ khưu trưởng lão điều này: thưa các ngài, vào thời điểm vô dư niết bàn, Đức Thế Tôn đã nói với tôi như vậy. Này Ananda, như vậy thì khi ta không còn, hội chúng hãy áp đặt hình phạt phạm thiên đối với tỳ khưu Channa. Này sư đệ Ananda, vậy người có hỏi Đức Thế Tôn: bạch ngài, vậy hình phạt phạm thiên là như thế nào không? Thưa các ngài, thật sự tôi đã hỏi Đức Thế Tôn rằng: bạch ngài, vậy hình phạt phạm thiên là như thế nào? Này Ananda, tỳ khưu Channa muốn điều gì thì có thể nói điều ấy. Còn các tỳ khưu không được nói chuyện, không được nhắc nhở, không được chỉ dạy tỳ khưu Channa. Này sư đệ Ananda, chính vì điều ấy, chính sư đệ hãy áp đặt hình phạt phạm thiên đối với tỳ khưu Channa. Thưa các ngài, làm thế nào tôi áp đặt hình phạt phạm thiên đối với tỳ khưu Channa được? Vị tỳ khưu ấy dữ tợn và thô lỗ. Này sư đệ Ananda, chính vì điều ấy, người hãy đi cùng với nhiều vị tỳ khưu. Thưa các ngài, xin vâng. Rồi đại đức Ananda, nghe theo các tỳ khưu trưởng lão, đã cùng với đại chúng tỳ khưu có số lượng 500 vị tỳ khưu đáp thuyền ngược dòng nước đi Kosambi. Sau khi rời thuyền, đại đức Ananda đã ngồi xuống ở gốc cây nọ, không xa vườn thượng uyển của đức vua Udena. 625. Vào lúc bấy giờ, đức vua Udena ngự tại vườn thượng uyển cùng với đám hầu thiếp tùy tùng. Đám hầu thiếp của đức vua Udena đã nghe rằng, nghe nói giáo thọ sư của chúng ta là ngài Ananda đang ngồi ở gốc cây nọ không xa vườn thượng uyển lắm. Khi ấy, đám hầu thiếp của đức vua Udena đã tâu với đức vua Udena điều này. Tâu chúa thượng, nghe nói giáo thọ sư của chúng tôi là ngài Ananda đang ngồi ở gốc cây nọ không xa vườn thượng uyển lắm. Tâu chúa thượng, các thần thiếp muốn viếng thăm ngài Ananda. Chính vì điều ấy, các người hãy thăm viếng sa môn Ananda. Sau đó, đám hầu thiếp của đức vua Udena đã đi đến gặp đại đức Ananda. Sau khi đến, đã đảnh lễ đại đức Ananda rồi ngồi xuống ở một bên. Khi ấy, đại đức Ananda đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho đám hầu thiếp của đức vua Udena đang ngồi ở một bên bằng bài pháp thoại. Sau đó, khi đã được đại đức Ananda chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi bằng bài pháp thoại, đám hầu thiếp của đức vua Udena đã dâng lên đại đức Ananda 500 thượng y. Sau khi đã được hài lòng và hoan hỷ với lời dạy của đại đức Ananda, đám hầu thiếp của đức vua Udena đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ đại đức Ananda, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi trở về lại đức vua Udena. 626. Đức vua Udena đã nhìn thấy đám hầu thiếp đang đi lại từ đằng xa. Sau khi thấy, đã nói với đám hầu thiếp điều này. Thế các ái khanh có viếng thăm sa môn Ananda không vậy? Tâu chúa thượng, các thần thiếp đã viếng thăm ngài Ananda. Thế các ái khanh đã dâng vật gì cho sa môn Ananda vậy? Tâu chúa thượng, các thần thiếp đã dâng cho ngài Ananda 500 thượng y. Đức vua Udena phàn nàn, phê phán, chê bai rằng, tại sao sa môn Ananda lại thọ lãnh quá nhiều y như vậy? Không lẽ sa môn Ananda sẽ làm nhà buôn vải hay bày ra gian hàng tơ lụa đây? Sau đó, đức vua Udena đã đi đến gặp đại đức Ananda. Sau khi đến, đã bày tỏ sự thân thiện với đại đức Ananda. Sau khi trao đổi lời chào hỏi xã giao thân thiện, đã ngồi xuống ở một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đức vua Udena đã nói với đại đức Ananda điều này. Thưa ngài Ananda, có phải đám hầu thiếp của chúng tôi đã đến đây? Tâu đại vương, đám hầu thiếp của ngài đã đến đây. Vậy chứ họ đã dâng vật gì đến ngài Ananda? Tâu đại vương, họ đã dâng đến tôi 500 thượng y. Vậy chứ ngài Ananda sẽ làm gì với nhiều y đến thế? Tâu đại vương, tôi sẽ chia sẻ với các tỳ khưu có y bị tàn tạ. Vậy chứ ngài Ananda sẽ làm gì với những y cũ và tàn tạ? Tâu đại vương, tôi sẽ dùng chúng làm khăn trải. Vậy chứ ngài Ananda sẽ làm gì với những khăn trải bị cũ đi? Tâu đại vương, tôi sẽ dùng chúng làm vải bọc nệm. Vậy chứ ngài Ananda sẽ làm gì với những vải bọc nệm bị cũ đi? Tâu đại vương, tôi sẽ dùng chúng làm thảm lót sàn. Vậy chớ ngài Ananda sẽ làm gì với những thảm lót sàn bị cũ đi? Tâu đại vương, tôi sẽ dùng chúng làm dễ chùi chân. Vậy chớ ngài Ananda sẽ làm gì với những dễ chùi chân bị cũ đi? Tâu đại vương, tôi sẽ dùng chúng làm dễ lau bụi. Vậy chớ ngài Ananda sẽ làm gì với những dễ lau bụi bị cũ đi? Tâu đại vương, tôi sẽ cắt chúng ra, trộn với bùn đất, rồi trét làm nền. Khi ấy, Đức vua Udena khởi ý rằng, tất cả các sa môn thích tử này xử sự hợp lý, không phung phí kiểu trưởng giả, rồi đã dâng lên đại đức Ananda 500 sấp vải khác nữa. Như vậy, đây là lần đầu tiên vật dụng về y đã phát sanh đến đại đức Ananda 1000 y. 627. Sau đó, đại đức Ananda đã đi đến tu viện Goshita. Sau khi đến, đã ngồi xuống ở chỗ ngồi được sắp đặt sẵn. Khi ấy, đại đức Channa đã đi đến gặp đại đức Ananda. Sau khi đến, đã đảnh lễ đại đức Ananda rồi ngồi xuống ở một bên. Khi ấy, đại đức Ananda đã nói với đại đức Channa đang ngồi ở một bên điều này. Này sư đệ Channa, hội chúng đã áp đặt hình phạt phạm thiên đối với sư đệ. Thưa sư huynh Ananda, vậy hình phạt phạm thiên là như thế nào? Này sư đệ Channa, sư đệ muốn điều gì đối với các tỳ khưu thì có thể nói điều ấy. Còn các tỳ khưu không được nói chuyện, không được nhắc nhở, không được chỉ dạy sư đệ. Thưa sư huynh Ananda, như vậy không phải sư đệ đã bị giết chết hay sao? Bởi vì các tỳ khưu không được nói chuyện, không được nhắc nhở, không được chỉ dạy sư đệ nữa. Rồi đã ngất xỉu, té ngã ngay tại chỗ ấy. Sau đó, bởi hình phạt phạm thiên, đại đức Channa trở nên buồn rầu, xấu hổ, nhờm gớm. Rồi một mình tách riêng, sống không lười biếng, nỗ lực, quyết tâm, nên chẳng bao lâu sau. Ngay trong kiếp hiện tại này, đã tự mình nhận thức, chứng đạt và an trú vào thắng trí. Mục đích tối thượng của phạm hạnh. Vì mục đích này mà những người con trai của các gia đình cao quý rời nhà xuất gia một cách chân chánh, sống không nhà. Vị ấy đã biết rằng, sự tái sanh đã cạn kiệt, phạm hạnh đã sống, việc cần làm đã làm, không còn đưa đến bản ngã nào khác tương tự như vậy nữa. Và thêm một vị nữa là đại đức Channa đã trở thành vị A-la-hán. Sau đó, khi đã chứng đạt trạng thái A-la-hán, đại đức Channa đã đi đến gặp đại đức Ananda. Sau khi đến, đã nói với đại đức Ananda điều này. Thưa sư huynh Ananda, hôm nay xin hãy thu hồi hình phạt phạm thiên cho đệ. Này sư đệ Channa, kể từ khi sư đệ chứng đạt quả vị A-la-hán, kể từ thời điểm ấy, hình phạt phạm thiên đã hết hiệu lực đối với sư đệ. 628. Trong cuộc kết tập về luật này, đã hiện diện 500 vị tỳ khưu, không thiếu và không dư. Do đó, cuộc kết tập về luật này được gọi là Liên quan 500 vị. Dứt chương Liên quan 500 vị là chương thứ 11. Trong chương này gồm có 23 sự kiện. Tóm lược chương này. 629. Bởi vì đấng toàn giác, chứng vô dư niết bàn và có vị trưởng lão tên là Kassapa, nói với nhóm tỳ khưu việc bảo vệ chánh pháp trên đường từ Pava, điều đã được nói lên bởi vị Subhadda. Chúng ta hãy trùng tụng về chánh pháp trước khi phi pháp phát triển mạnh. 500 còn thiếu một đã chọn Ananda, cuộc kết tập pháp luật, cư trú hàng hạng nhất. Vị ấy hỏi về luật, đến vị Upali. Vị ấy hỏi về kinh, bậc trí Ananda. Đệ tử bậc chiến thắng, các vị đã tiến hành, việc kết tập tam tạng, các điều học nhỏ nhặt, ít quan trọng nhiều loại, hành như đã quy định, không hỏi đạp lên trên, cho đảnh lễ không xin, việc xuất gia người nữ, các tác ác của tôi, vì niềm tin nên nhận, rồi vị Puruna và hình phạt phạm thiên, hầu thiếp Udena, quá nhiều và hư hoại, khăn trải và bột nệm, thảm lót dễ chùi chân, lau bụi nhồi với đất, vị ấy được phát sanh, 1000 y lần đầu, tên gọi Ananda. Sợ hành phạt phạm thiên, đạt được 4 chân lý, 500 được tuyển chọn, nên gọi 500 vị.